Mình có thể tạm nói là có hai cái ý nghĩa về Phật. Một cái ý nghĩa Phật là cái bản thể mình là Phật. Một cái ý nghĩa Phật nữa là khai phá ra được cái bản thể đó. Tức là như Phật Thích Ca chẳng hạn, hay các vị Phật. Khám phá ra được, giác ngộ ra được cái bản thể đó. Hai cái ý nghĩa Phật như vậy. Phật là giác, bản thể mình vốn tính chất là giác rồi. Cho nên bản thể mình là Phật, là giác. Rồi từ cái vô minh á, mình mới khám phá ra được cái giác. Cái sự khám phá ra của mình kêu là giác. Thì hai cái giác như vậy. Thì cái giác mà là bản thể đó không bao giờ ô nhiễm, không bao giờ mà mất, luôn luôn thường hằng. Còn cái giác mà trên phương diện mà cái tâm thức phân biệt của mình mà giác ngộ ra, thì cái giác đó nó có động, nó có vô thường. Cũng như cái tâm mà của các vị Phật, tâm của Phật Thích Ca, tâm của Ngài mà trong đời sống, Ngài biết đây là La Hầu La, đây là Mục Kiền Liên, đây là Xá Lợi Phất. Và mình đã đi tu và mình đã thấy ra được giác là gì, mình là gì, tâm là gì. Mình biết tất cả những cái đó. Cái tâm mà biết đó, khi mà Ngài nhập Niết Bàn nó mất theo. Cái tâm đó nó có vô thường. Nhưng mà cái thể giác của Ngài á, cái đó nó không có vô thường. Thể giác đó. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta học về duy tâm này á, thì chúng ta phải biết phân biệt như vậy. Cái bản thể giác ngộ của tâm mới là một cái Phật mà đúng, cái Phật chân thật á. Cái Phật đó Phật thường hằng á. Còn Phật mà bằng thân, bằng tâm sinh ra trong cuộc đời này nó cũng là Phật, nhưng mà có vô thường. Bây giờ Phật Thích Ca đâu còn nữa. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta phải phân ra như thế. Rồi về sau này á, đến Đại Thừa mới cho mình hay là cái bản thể đó kêu là pháp thân. Cái thân mà hóa hiện ra để ích lợi cho chúng sinh, vì đại bi cái thân đó là hóa thân. Rồi nếu mình đi sâu hơn nữa, sự với lý, thể với dụng không có phải là khác nhau. Lúc đó lý nó rất khó. Lúc bây giờ pháp thân thường hằng, hóa thân vô thường, nhưng mà hóa thân với pháp thân không có khác nhau. Cho nên mình không có thể phân biệt. Mình cắt đứt như vậy, mình bảo pháp thân là pháp thân, hóa thân là hóa thân được. Cái này nó rất là khó hiểu. Nhưng mà thực sự nếu chúng ta chịu khó mà suy nghĩ thì sự vật nào nó cũng vậy hết. Tất cả mọi sự vật, tất cả nó về cái thể với cái mặt hiện tượng, cái dụng của nó đều y như vậy. Bây giờ mình lấy thí dụ như mình lấy chất vàng chẳng hạn. Vàng là thể. Còn ví dụ cái đồng hồ vàng, ví dụ vậy, cái cà rá vàng, cái nhẫn vàng, cái ly vàng, cái bàn vàng hay con voi bằng vàng, thì mình thấy đồng hồ, voi, cà rá, nhẫn, những cái đó nó khác nhau, nhưng chất vàng nó là một. Thì cái hột xoàn, cái cà rá hay cái bông tai hay là con voi gì á, cái hiện tướng đó nó vô thường, nhưng mà chất vàng nó thường. Mình thấy như vậy, chất vàng nó thường, còn tất cả mọi cái tướng của vàng ấy mà nó hiện ra thành đồ dùng thì nó vô thường. Thì khi mình nói cái đồng hồ vàng ấy, nó có một cái đồng hồ nào ngoài vàng? Mình có thể từ cái đồng hồ này mình lấy ra một cái đồng hồ mà cái chất vàng nó vẫn còn lại đó. Nhưng mà cái đồng hồ thì nó vô thường, mà cái vàng thì nó thường. Cái đồng hồ, cái vàng nó là thể, cái đồng hồ nó là dụng. Dụng thì vô thường, thể thì thường. Nhưng mà mình không thể tách rời dụng với thể ra được. Dụng với thể là một. Thành ra cái vô thường nó vẫn thường. Chính đó là một cái chân lý mà rất là thâm sâu ở trong Đạo Phật, nhất là về duy tâm. Thì sau này chúng ta mà nghe nói đến Hoa Nghiêm, thì cái Hoa Nghiêm bàn rất nhiều về cái thể tính như vậy. Nó tương ưng như vậy. Thành ra chính vì vậy nên cái lý này chúng ta chưa có cần phải suy nghĩ nhiều, vì nó rất khó. Chúng ta chỉ biết đây là cõi Phật, Phật và hoạt động của Phật với chư Đại Bồ Tát nó bất khả tư nghi. Nhưng mà nó thật. Nói trên lý thì nó mơ hồ, nó mông lung, mình nghe mình không biết ở đâu hết á. Nhưng mà trên phương diện sự á, thì nó rất cụ thể. Phật với Bồ Tát không bao giờ là những vị thượng đế ở đâu đâu mơ hồ ở đâu á. Phật Bồ Tát luôn luôn ứng thân vào đối với lại tâm căn tính của chúng sinh ấy, ứng hiện thân ra như một con người cụ thể để hoạt động. Tất cả Phật pháp đó, tất cả những cái lý mà mình nghe rất thâm sâu đó, nó sẽ được hiển hiện cách cụ thể qua cái hoạt động của chư Phật chư Bồ Tát. Thành ra chính vì vậy ấy, chúng ta không có biết được Phật Thích Ca có thể vẫn có mặt trong thế gian này mà chúng ta không hay. Bởi vì Ngài không có hiện thân 32 tướng, Ngài không có hiện thân nữa. Thành ra chính vì thế cho nên cái hoạt động của chân lý ở đây nó rất là bất khả tư nghi, nhưng mà nó rất cụ thể. Thì ở đây nói tiếp nữa, tức là Ngài Vân Thê muốn nói chúng ta là đừng có lấy cái cảnh giới là cứ phương Tây là cứ cứng ngắc là phương Tây. Cứ chỗ mặt trời lặn rồi cứ đi theo đó mà qua khỏi chỗ đó mới là đúng là đến tịnh độ, còn đi chỗ khác không đúng. Thế cho nên trong cái niệm Phật chẳng hạn, các chư tổ cũng bày cho mình khi mình niệm Phật mình hướng về phương Tây mình niệm, nhưng mà thực sự ra ngồi đâu niệm cũng được hết. Cực tịnh độ đâu phải chỉ nằm ở phương Tây theo cái nghĩa mình tưởng. Nãy giờ mình nghe giải thích mình biết rồi, nhưng mà để cho mình có một cái phương hướng như vậy là cho cái tâm của mình nó có chỗ nó đặt định vô. Cái tâm vọng tưởng cái của mình khi nó tu hành nó cần có nhiều cái xác định. Thành ra lấy cái phương Tây vậy để cho cái tâm mình nó cảm thấy nó vững. Còn nói chỗ nào cũng được hết, nó đâm ra nó mơ hồ. Thành ra cái người nào mà tâm mình tin rồi chỗ nào cũng được hết. Người nào mà cái tâm mình nó còn lỏng lẻo, mình hơi yếu thì nó phải có chỗ rõ ràng, nó phải có xác định, thì người đó cảm thấy an tâm hơn trong lúc thực hành. Ví dụ thờ Phật chỗ nào cũng được, nhưng mà thông thường nếu mình bảo chứ thờ Phật nó phải ngó ra cửa sổ á, thì người thường nghe, người bình thường nghe an tâm lắm. Về nhà cái thấy lúc nào mà cái tượng Phật mình để đúng cái chỗ như vậy cảm thấy an lắm. Còn để không đúng chỗ là bất an. Cái đó là một cái tâm thức của chúng sinh thôi. Chứ Phật mình thờ chỗ nào mình thấy trang nghiêm, mình thờ chỗ nào mình cảm thấy thích là được rồi. Chứ Phật đâu cái nhìn ra cửa sổ làm chi vậy. Phật không có nhiều chuyện, không có nhìn cửa sổ, nhìn sang nhà bên cạnh chi hết á. Thành ra chính vì vậy cho nên mình người Phật tử rồi càng ngày mình càng hiểu rõ vấn đề á, thì những vấn đề đó nó không có quan trọng nữa. Đó, mình cứ lựa trong nhà mình chỗ nào thích hợp nhất, chỗ nào mà mình cảm thấy mình ưa nhất, thanh tịnh nhất thì mình thờ. Thì như vậy, đại khái như vậy. Thế thời từ đây qua cõi Phật, số vi trần bất khả thuyết không thế giới nào mà chẳng phải cõi cực lạc. Đâu lại chỉ có một thế giới mới gọi là cực lạc đâu. Thành ra Đức Phật nói cho mình để cho mình dễ nhận ra thế giới cực lạc. Thì Đức Phật mới nói là qua đi về phương Tây qua khỏi thập vạn ức cõi Phật như vậy. Nhưng mà thực sự ra thì cực lạc thế giới ở khắp mọi nơi. Nhưng nếu Đức Phật mà nói như thế thì nó sẽ làm mình hoang mang, mà khó mà thành pháp môn để tu tập. Thành ra phải xác định cho mình một cái phương hướng cái hạn. Rồi bây giờ đến phần là tiêu, tức là nêu lên chủ, hiển ra chứng báo. Chủ của cõi đó là ai? Đó là cái câu kinh là cõi kia có Phật hiệu A-di-đà, vì độ hữu Phật hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp, hiện nay đang còn thuyết pháp. Sau khi Đức Phật kêu Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật nói là ở phương Tây, đi qua phương Tây như vậy có một cái thế giới, thế giới đó có tên là cực lạc. Thì kỳ độ cái cõi đó có một vị Phật. Nói về thế giới là nói chung về y báo, bây giờ nói đến chính báo là có vị Phật. Mà chính báo ở đây là vị chủ hết, tức là vị Phật hiệu A-di-đà kim hiện tại thuyết pháp. Thì chữ kỳ, tức là kỳ độ hữu Phật, kỳ là cõi kia đó, độ là cõi, kỳ là kia. Kia tức là chỉ cái văn nói trên, tức là chỉ cái đoạn đi trước. Có cõi ắt có người, bây giờ mới chỉ ra Phật là người năng y, tức là người y vào cõi đó. Phật thì phải có hiệu, cho nên mới chỉ ra hiệu, tức là tên của Phật đó là A-di-đà. Ba đời đều có Phật Mà ở đây á, là vị Phật này á, khác với lại Phật quá khứ, Phật vị lai, cho nên nói đây là Phật hiện tại, kim hiện tại, tức là hiện đang thuyết pháp. Phật nào cũng đều độ sinh, chỉ có phép độ sinh, chỉ ra cái pháp độ sinh đó là thuyết pháp. Chúng ta biết điều là trong Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo ấy, có một điều hết sức quan trọng, bởi vì hành Bồ Tát Đạo là để độ chúng sinh. Thành ra có một điều hết sức quan trọng, đó là thuyết pháp. Không có Bồ Tát nào muốn độ chúng sinh mà lại không thuyết pháp. Thế cho nên Bồ Tát phải có cái nguyện thuyết pháp. Mà muốn thuyết pháp phải học pháp, chứ đừng có thuyết bậy. Nguy hiểm. Thuyết bậy rất nguy hiểm. Thành ra cái vấn đề, cái nguyện của, do cái nguyện thuyết pháp của mình mà mình học pháp kỹ lưỡng. Lý do là như vậy. Thành ra chính vì vậy cho nên phải có cái nguyện là tất cả cái pháp của Phật mà mình học được, mình không muốn để cho nó chìm. Tức là nó là trí huệ cứu độ con người ta, mình không đến để cho nó chìm lìm ở trong không gian, thời gian, hay là nó chìm lìm trong tâm thức của mình. Mà mình phải có cái nguyện là mình sẽ lưu truyền cái pháp đó bằng cách thuyết pháp để cứu độ chúng sinh. Thì chư Phật nào cũng vậy hết, ở cõi Phật làm gì đây? Ở cõi Phật chạy chơi, cõi Phật vui lắm. Tối ngày Phật Bồ Tát dẫn nhau đi chơi không à? Và chơi đủ thứ trò vui hết á. Nhưng mà Phật, ở cõi Phật thì thuyết pháp. Ở đây á, là vấn đề nó cứ đi sâu vô á. Nếu mà cái tịnh độ á, nó khó lắm. Nếu mà mình muốn cho thật rành mạch rõ ràng á, thì cái lý nó rất sâu, nói nó rất phức tạp. Và nếu nói không đủ cái lý nó để cho mình hiểu rõ ràng ấy, thì đôi khi mình thành ra là mê tín. Mình tin nó như là thiên đường, mới tin như là thần thánh thì thôi. Cho nên thường thường tịnh độ khó. Nên tóm lại các tổ mới nói là tịnh độ mà học về lý nó khó lắm, nhưng mà tịnh độ tu thì dễ, pháp thực hành nó dễ. Thế cho nên mình cứ lấy cái tâm tín của mình ấy, mà thực hành. Khi mà mình vãng sinh rồi á, thì tự nhiên mình hiểu rõ. Còn nói về lý ở đây rất khó. Bây giờ khi mình nghe tịnh độ, mình phải biết cõi tịnh độ để làm gì. Mà tại sao có cõi, nó khó như vậy. Nó cứ đi dần dần dần, nó bắt mình phải giải thích tất cả cái ý nghĩa mà nó như là bí mật của vũ trụ ấy. Tại sao vũ trụ nó có, tại sao có loài người, có hữu tình, tại sao có thế giới. Nếu mà mình hiểu rõ cái nguyên nhân nó theo đạo Phật ấy, thì mình mới hiểu được cái tịnh độ. Thành ra nó khó ở chỗ đó. Và mình mới biết rằng là tại sao mình ở cõi này ấy, thì mình có lúc đánh nhau, mình có lúc đi chơi, có lúc ca hát, có lúc thì phiền não. Bởi vì từ đâu nó ra như vậy? Vì nó từ nghiệp nó ra. Từ cái ý muốn của mình nó ra như vậy. Thế bây giờ Phật nó không có tất cả những cái nghiệp, cái ý muốn đó. Thành ra cái cõi của Phật nó không có cái chuyện như là của mình. Phật có cái ý muốn gì mà nó thành cõi tịnh độ, phải có cái ý muốn độ chúng sinh. Thế cho nên luôn luôn cõi Phật là có thuyết pháp. Thuyết pháp thường xuyên liên tục. Cái hoạt động của cõi Phật là như vậy. Tất cả những niềm vui, những niềm an lạc ở cõi mình là mình tìm ở cái gì? Mình tìm ví dụ nơi ăn, nơi uống, nơi xem những màu sắc này nọ, nghe những âm thanh này nọ. Tất cả những cái niềm vui ở trên cõi Phật đó, nó là niềm vui của pháp, của nghe pháp, của thấy pháp, của cảm được pháp. Nó là như vậy. Tất cả những cái mà an lạc, khỏe mạnh ở cơ thể với thân tâm ở cõi này á, là những cái đồ ăn bổ béo, những cái chất thuốc là nó chữa bệnh này nó, với những cái cách thức sống cái gì cho thân thể của mình lành mạnh á. Còn ở trên cõi đó, tất cả cái lành mạnh đó là nó không có cái tâm phiền não tham sân si. Cái tâm luôn luôn nó ở trụ ở trong thiền định, ở trong trí huệ. Cho nên cái an lạc, cái khỏe mạnh trên cõi đó nó vững chắc, nó vững vàng. Thành ra mỗi một cái cõi, mỗi cái thế giới nó hiển hiện ra như thế. Nó là do nơi cái nghiệp. Mà nếu mà biết như vậy thì nghiệp Phật như làm sao, nghiệp Đại Thừa như thế nào á, thì mình mới hiểu cái tại sao ở trên cõi đó như vậy. Thành ra mình đừng có tưởng tượng trên cõi đó mà có đi chơi đánh lộn, đánh bi, đánh đáo như là cõi này. Không. Ngọc mà lên đó là không có đi mua, không có mua sắm máy móc cái gì gì nữa hết á. Hết còn cái mê đó nữa. lúc bây giờ là cái cõi đó nó khác hẳn. Tất cả những cái hoạt động, những cái gì nó theo cái nghiệp trên cõi đó. Thế nên chính vì vậy nên khi hiểu tâm trạng của, tức là tâm thể, cái tâm nguyện đó, của các Phật, các vị Phật, các vị Bồ Tát đó, thì biết rằng là chư Bồ Tát không có một cái tâm vô ký, không có một cái tâm lơ là, mà luôn luôn có niệm. Mà niệm của chư Bồ Tát luôn luôn là niệm độ chúng sinh. Thế nên một khi mình hiểu như vậy, lòng tin mình nó mới phát triển mạnh. Mà mình muốn nhận ra được cái năng lực độ sinh của chư Phật, chư Bồ Tát, kể cả linh thiêng lẫn hiển hiện á, thì mình phải phát tín tâm. Bởi vì luôn luôn tâm mình nó có một cái màng che rất dày, đó là vọng niệm với phiền não á. Nó cản trở, nó không cho mình bắt gặp được cái thế giới của chân lý á. Cho nên á, cái người bình thường mình phát triển cái lòng tin. Thì khi phát triển lòng tin như vậy á, thì lúc bây giờ mình vừa hiểu theo lý á, Quan Thế Âm Bồ Tát không có ngồi không. Tâm niệm của Quan Thế Âm Bồ Tát nó luôn tương ưng với tâm của chúng sinh. Bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát không nhận Niết Bàn chỉ vì độ sinh thôi. Thành ra cái tâm của Ngài, một là nó diệt hết đi để thành Niết Bàn, mà nó đã khởi lên là vì chúng sinh thôi. Nó không có cái tâm thứ hai. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát không có khởi lên cái tâm là làm sao mà mình phải làm tổng thống, làm sao mình đi mà mọi người đứng xung quanh thả hoa thả lá, rồi mình đưa tay mình vẫy. Quan Thế Âm Bồ Tát không có mấy cái tâm đó. Và Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ có cái tâm là chúng sinh làm sao để độ, chúng sinh còn vô minh đến mức độ nào, chúng sinh còn đau khổ mức độ nào, bao nhiêu kiểu đau khổ, bao nhiêu thế giới đau khổ nó ra làm sao. Và chỉ hoạt động trong đó thôi. Thế cho nên mình nói Quan Thế Âm Bồ Tát hay chư Phật lơ là với mình là bởi vì mình không hiểu giáo lý. Trái lại không, luôn luôn mình cảm, mình mong muốn cái gì, mình cầu, mình có tín là ứng liền. Mà tại vì mình không thấy thôi. Tại vì làm gì có một cái hoạt động của Quan Thế Âm Bồ Tát mà lại ngoài cái đó. Quan Thế Âm Bồ Tát luôn luôn đáp ứng với lại cái sự mong cầu, cái khổ của mình. Thành ra chính vì vậy chúng ta tụng phổ môn hay này nọ, chúng ta phải hiểu như vậy mà phát cái lòng tin. Cái lòng tin của mình nó sẽ là một cái năng lực, nó vượt qua được cái màng lưới của vô minh vọng tưởng á. Thì nó thấy là chư A-di-đà Phật hay Quan Thế Âm Bồ Tát luôn luôn đang hoạt động với mình. Mà không những như vậy, trên phương diện vô hình như vậy, mà xung quanh anh em, bà con, thầy, cô, bác gì của mình đó, luôn luôn có hiện thân, hóa thân của chư Phật, chư Bồ Tát trong đó. Thành ra khi hiểu được cái lý đó thì mình mới tin tưởng mạnh được. Đó cho nên chúng ta phải biết là học cái tịnh độ này ấy, nghe thì nó giản dị lắm nhưng học về lý nó rất khó. Rồi cho nên đôi khi thì tôi cũng phải nói qua một chút, nhưng mà nếu mà đi sâu vào á, ví dụ nói bất khả tư nghì của cái tịnh độ này nó thì nó rất là phức tạp. Nó sẽ liên hệ đến duy tâm này, nó sẽ liên hệ đến hoa nghiêm này, nó nhiều cái liên hệ đến bát nhã tính không nữa. Rồi đến nghiệp của chúng sinh, nghiệp của chư Bồ Tát, chư Phật, nhiều khi nó liên hệ đến tiểu thừa, đại thừa nữa. Bởi vì không thôi ấy, thì tâm mình nó sẽ bị rớt vào những cái nghi ngờ. Khi mình gặp bên tiểu thừa họ nói là kinh điển của tiểu thừa đâu có nói tịnh độ, nói đến Phật A-di-đà đâu. Có thật không? Thì lúc giờ mình không rõ thì mình lại đâm nghi. Mình lại hoang mang đủ thứ. Thành ra nó phức tạp ở chỗ đó. Thì hiện tại thuyết pháp là như kinh Đại Bổn và trong kinh Đại Vân đã nói rồi. Bây giờ lời sao kinh Đại Bổn có nói là vị Phật kia chẳng phải là vị Phật quá khứ, chẳng phải Phật hiện tại, cũng chẳng phải Phật vị lai. Phật kia tức là Phật A-di-đà. Bởi do Ngài đáp lại cái chí nguyện của Ngài nên Ngài hiện ở Tây Phương vậy thôi. Thế giới của Ngài tên là Cực Lạc. Hiệu Ngài là A-di-đà. Còn kinh Đại Vân đó là kinh một kinh phương đẳng. Đại Vân kinh có nói là bây giờ Đức Thế Tôn Thích Ca hớn hở mỉm cười, thì trên gương mặt của Ngài phóng vô lượng hào quang. Ngài Đại Vân Mật Tạng Bồ Tát mới hỏi duyên cớ, lúc đó Phật mới dạy như sau. Kinh này lấy tên của Ngài Đại Vân Bồ Tát. Thế giới bên Tây Phương có nước tên là An Lạc, có vị Phật hiệu là Vô Lượng Thọ hiện tại thuyết pháp, và bảo một vị Bồ Tát rằng, tức là Phật A-di-đà đang còn nói một vị Bồ Tát khác, Bên thế giới Ta Bà có Phật Thích Ca Mâu Ni hiện nay đang thuyết pháp về kinh Đại Vân, ngươi nên qua đó mà nghe. Nay vị Bồ Tát đó sắp qua đến đây, cho nên Đức Phật hoan hỷ. Thế thì chính đương khi bên này Đức Thích Ca thuyết pháp thì bên kia Phật A Di Đà cũng thuyết pháp. Cho nên biết chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai mà là hiện tại thuyết pháp. Thì khi đó là Phật A Di Đà đang thuyết pháp, lúc nào ngài cũng thuyết pháp, cho nên đang nói là hiện tại đang thuyết pháp. Cái chữ hiện tại đó khi mà chúng ta tụng đến đây ấy, thì chúng ta phải quán tưởng là tức là hiện giờ ngài đang thuyết pháp. Tức là mình không thấy là mình bị bơ vơ, tức là Phật Thích Ca không còn nữa, nhưng mà mình quán tưởng là Phật A Di Đà còn. Do đó cho nên cái chữ hiện tại đó là áp dụng cho cả chính mình như vậy. Thì phàm nói hiện tại cũng có hai nghĩa, như Đức Thích Ca, Đức Di Đà đều kêu là hiện tại, nhưng có một chút chẳng đồng. Bây giờ giải thích một chút về chữ hiện tại này. Có một chút chẳng đồng, đó là Đức Thích Ca là vị Phật thứ tư trong hiền kiếp, là kiếp hiện tại, nên kêu là vị Phật hiện tại, nhưng đã thị tịch nơi chốn song lâm, khó mà thấy được tướng hào của ngài, bởi vì ngài thị tịch rồi, nhập niết bàn rồi, chỉ nghe danh tốt và còn để lại ba tạng kinh giáo và ảnh tượng của ngài mà thôi. Còn Đức Phật A Di Đà thời trong ngày này giờ này chính ở nước kia hiện đang thuyết pháp. Thế thì Đức Thích Ca hiện tại mà đã là quá khứ, còn Đức Di Đà hiện tại mà vẫn là hiện tại. Tức là đối với mình ngài vẫn còn đang thuyết pháp. Mình nhớ là ngài là vô lượng thọ, tức là sống lâu vô lượng. Thành ra ngài đang còn thuyết pháp. Còn Phật A Di Đà thì được gọi là một vị Phật thứ tư ở trong hiền kiếp. Thì cái kiếp đó là cái kiếp hiện tại. Trong cái kiếp, một cái kiếp nó kéo dài ghê lắm. Ở trong kiếp nó lại có là hiện tại, quá khứ, vị lai như vậy á. Thì ngài là tuy là trong kiếp hiện tại mình, nhưng mà đã thị tịch rồi, cho nên là quá khứ trong hiện tại. Người xưa có nói khi Phật còn tại thế thì ta bị trầm luân, nay được thân người thì Phật đã diệt độ mất rồi. Người xưa than thở như vậy. Tức là lúc Phật Thích Ca ra đời ấy, thì biết mình ở địa ngục nào cũng biết. Bây giờ lên làm thân người thì Phật nhập niết bàn mất rồi. Ôi buồn cho tấm thân nhiều nghiệp chướng, không thấy được kim thân của Đức Như Lai, cảm mộ thương than đến nỗi này. Người xưa than thở như vậy. Nay Đức Thích Ca tuy đã diệt độ, nhưng Đức Di Đà đang còn, miễn sao vãng sinh liền được gần gũi. Thế mà không tin, không nguyện, luống uổng, thương than cũng là vô ích, thật rất là lầm. Thầy Vân Thê và những người đó lầm quá. Có Phật Di Đà rồi, còn than thở gì nữa. Thì khi mà mình học tịnh độ này á, thì nếu mà mình chỉ học thôi á, thì thực ra nó cũng uổng lắm. Bởi vì cái tịnh độ, cái pháp môn tịnh độ nó không phải ở chỗ học mà chỗ hành. Thành ra tất cả cái mình học á, là để mình tin. Bởi vì có tin thì mới hành, không tin là không hành. Thành ra chính vì vậy á, cho nên chúng ta học rõ để tin đúng. Mình tin Phật A-di-đà, Phật A-di-đà như thế nào, Phật A-di-đà hiện giờ có hay không, mình tin như vậy. Thì mình nghe trong kinh nói kim hiện tại thuyết pháp đó, thì mình tin như vậy. Thì khi mình tin á, thì mình hành á, nó mới mạnh. Mà tại sao cái tin nó cần thiết? Bởi vì xung quanh mình á, mình ở trong cái cõi gọi là ngũ trược ác thế, xung quanh mình trở ngại nhiều, chứ không có một cái mà gọi là trợ lực nhiều. Trợ lực rất ít, ít thật ít, mà trở ngại thì nhiều. Kể cả những người đồng tu nhiều khi cũng trở ngại. Bởi vì có nhiều người họ sẽ nói như vậy, họ cũng tu, họ cũng tin Phật đủ hết. Họ bảo rằng là thì cái gì cũng vô thường hết, chỉ có cái pháp của Phật đó, để lại đó. Thì tại sao bây giờ mình không y theo pháp Phật mà mình tu, mà mình lại lo mà đi sinh về cõi nào xa xôi ở đâu. Bây giờ một người rất gần mình mà người ta cứ nói suốt ngày như thế cũng chướng ngại cho mình ghê lắm. Thành ra chính vì vậy đó, mà chúng ta cần phải có lòng tin mạnh, lại lý do như vậy. Những vị nào mà thôi yên tâm rồi, không có những cái đó thì không nói. Và những vị nào mà gặp những cái trở ngại như vậy thì cũng mệt, đôi khi mình cũng phát tâm hoang mang, nghi ngờ đủ thứ hết. Thế cho nên đôi khi mình lại phải hiểu về cái Phật Pháp nữa. Pháp không có dễ tu chút nào hết. Phật Pháp là một cái phương pháp để trị, đối trị cái phiền não của mình. Phiền não mình mà sao trị nổi. Nó là phương pháp đối trị, nhưng cái người mà ra tay hành động theo phương pháp đó là chính mình. Cái lực của mình còn yếu vô cùng. Phiền não còn làm chủ của mình mọi mặt hết, mình đòi trị phiền não. Thành ra chính vì vậy cho nên ai muốn nói gì thì nói, mình cứ thực tế với chính mình. Thực tế chính mình thì mình biết ngay là mình phải cần có phương tiện, mình phải cần có môi trường, mình phải cần có thầy. Thành ra không cách gì mà bảo là cứ theo cái pháp, cái lý của Phật mà tu mà được. Mình cần phải có Phật trước mắt mình. Mình cần đến cái mức độ mà là nếu mà cái đời sống hiện tại không có thì mình phải nguyện đời sống sau. Mình phải cần đến cái mức độ như vậy. Cái tâm nó phải dứt khoát như vậy. Thế nó nói đến vấn đề tu đạo thì mình phải dứt khoát như thế. Thành ra ai muốn nói hay nói dở thì mình cũng cần biết. Nhưng mà cái người tu tịnh độ, cái tâm nó phải dứt khoát như vậy. Mà mình lại phải biết rõ vấn đề nữa là nó còn cõi nữa. Tại vì bao nhiêu cái bài học xảy ra trong mình rồi. Là em của Đức Phật, đi tu Đức Phật, chứng thần thông, Ngài Đề Bà Đạt Đa, đắc thần thông, tu khổ hạnh, trì giới hoàn hảo, thanh tịnh, mà vẫn phiền não, mà vẫn chướng ngại, làm cho thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Thế mình biết cái cõi này nó như thế. Bà Vi Đề Hy bà đã kinh nghiệm rồi, ra bà mới dứt khoát mà đi. Thành ra mình hiểu, mình nhớ mấy cái điều đó mà mình xây dựng cái tâm mình nó vững chắc. Với lại mình hiểu Phật Pháp nó không phải xây dựng cho cái ngã của mình, không phải cái tôi của mình, cái tâm thức của mình. Mình có một cái tôi đó, nó có những cái công đức thế gian từ kiếp trước, rồi nó có một vài cái thông minh, một vài cái năng lực của nó, rồi nó ỷ vô đó, nó nghĩ là nó làm chuyện gì cũng được hết. Cái đó là một chuyện rất là buồn cười. Nó nhỏ bé vô cùng đối với lại cái chân lý, đối với cái vũ trụ này. Mà bây giờ cái chân lý của đạo Phật nó là khám phá tất cả, nó là sự giác ngộ tất cả mọi hiện hữu gì, nó đều như là hiển hiện ra cái chân lý ấy. Nó là cái chân lý cứu cánh tuyệt đối nhất. Mà mình cứ mang cái năng lực phiền não của mình ra, mình đòi mình thành cái này thành cái nọ đối với đạo Phật. Thế nên chính vì vậy khi mà đã tu tịnh độ là mình phải quán cái tưởng như vậy. Ai muốn hay mà cho hay, nhưng mà riêng cái phần tôi chân thật với tôi tự thấy như vậy thì tôi theo Đức Phật A Di Đà. Thì lúc bây giờ cái tín tâm của mình phải vun sới cho nó mạnh vào. Đó là chưa nói những cái cách khác nữa mà có thể nói quý vị từ mình tiến vào á thì mình mới sử dụng đến những cái cách thức như vậy. Tức là mình phải quán Phật, mình phải cúng dường Phật, phải làm rất nhiều cái. Đó, cái đó là vậy. Ở đây cho Ngài Vân Thê chỉ thấy là thí dụ bây giờ mình mà gặp, thí dụ như Ngài Đạo Xước, Ngài Thiện Đạo mấy ngày tu hành như thế nào, hay Ngài Vân Thê này, Ngài Ngẫu Ích, họ tu hành làm sao. Cái vị đó họ tu mình chắc mình sợ, nhưng mà tại sao cái vị đó lại theo Phật A Di Đà? Mình cảm thấy những vị đó mà tự lực của vị đó mà mình sao mình không biết kiếp nào mình bằng nổi. Mà sao các ngài theo A Di Đà? Tại sao các ngài tu hành tinh tấn như vậy, các ngài ở trong rừng sâu núi thẳm này nó sống cô đơn một mình như vậy mà vô úy như vậy? Trong rừng nó đâu phải là thú dữ thôi, còn yêu tinh còn này nọ nữa, mà sao các ngài vẫn theo Phật A Di Đà? Các ngài có năng lực phi thường sao vẫn theo Phật A Di Đà? Mình cứ lấy vậy mình biết. Và chính vì vậy nên tất cả cái đó làm tâm của mình nó vững chắc à. Lời sớ nói tiếp này. Đấy, với hiện tại đây là cứ theo đương thời Đức Thích Ca còn ở đời mà nói. Cái chữ hiện tại trong kinh là cái lúc Đức Phật Thích Ca đang còn. Chứ thật ra thời suốt đến đời trước đời sau, cũng còn đời sau và đời sau vô tận, đều kêu là đời hiện tại. Đây trong đoạn này trở xuống Ngài Vân Thê giải thích về cái chữ hiện tại này thôi. đời trước đời sau là Đức Thích Ca trước khi chưa ra đời, Đức Di Đà cũng đã hiện tại thuyết pháp. Đức Thích Ca đã diệt độ mất rồi, Đức Di Đà cũng hiện tại thuyết pháp, nhận đến ngày nay cũng vẫn còn hiện tại. Cho đến đời sau và đời sau vô tận là do Đức Phật Thích Ca thuyết pháp. Tại sao nói cái câu đời sau vô tận? Là do Phật Thích Ca thuyết pháp chỉ ở trong 49 năm. Từ Đức Phật Ca Diếp trở về trước, đến Phật Di Lặc về sau, dầu số năm nhiều đi nữa cũng có hạn lượng, chưa bằng Đức Di Đà thuyết pháp rất là lâu xa. Chư Phật chẳng bằng, thế cho nên chẳng những trong thời giờ này, trong ngay cái lúc này kêu hiện tại, mà đời sau vô tận đời sau cũng vẫn còn kêu là hiện tại thuyết pháp. Cái chữ hiện tại thuyết pháp này nói cho Phật A Di Đà không phải chỉ là hạn hẹp vào trong cái thời của Phật Thích Ca, mà cho đến vô lượng đời sau đi chăng nữa. Phật Thích Ca thuyết pháp được 49 năm. Bây giờ kể từ Phật Ca Diếp mà cho đến Phật Di Lặc, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca và Phật Di Lặc, thì cái hiện tại của Phật nào ấy, thì cũng có Phật Di Đà đang thuyết pháp hết ạ. Bây giờ mới đặt câu hỏi, sau khi Đức Di Đà kế đến là Ngài Quan Âm, là vị Bồ Tát sẽ làm Phật sau Đức Phật Di Đà, vậy thì mình đâu có được nói là Đức Di Đà vô tận. Giờ đặt câu hỏi, câu hỏi này cũng là một câu quý vị sẽ thắc mắc. Nói Phật A Di Đà có danh hiệu là vô lượng thọ. Vô lượng đây có lẽ nghĩa là nhiều chứ không phải là bất tận. Nhiều quá là kêu vô lượng. Bằng chứng, bởi vì sẽ có Phật, một vị Phật tương lai, sẽ có một vị Phật tương lai lên để thế cho Phật A Di Đà khi Phật A Di Đà nhập diệt rồi, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở cõi này thì Di Lặc Bồ Tát sẽ thế cho Phật Thích Ca. Ở cõi Cực Lạc thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ thế cho A Di Đà Phật. Thế vậy thì vẫn có hạn lượng. Bây giờ mới trả lời. Đức Di Đà trụ thế mấy kiếp thì mới bổ sung Đức Quan Âm, có biết cái số đó chăng? Giờ Ngài Vân Thê hỏi ngược lại như vậy. Kìa, như Đức Quan Âm còn nói chủ vô lượng vô số, vô ương vô số kiếp, bất khả phục kế kiếp, bất khả phục kế kiếp, mới trao lại cho Đức Thế Chí. Tức là sau khi mà Ngài Quan Âm thành Phật rồi thì kế đến là Ngài Đại Thế Chí thành Phật. Huống Đức Thế Chí mà bổ cho Đức Quan Âm, huống Đức Di Đà bổ cho Đức Quan Âm thì không có thời kỳ Bát Nê Hoàn, tức là vào Niết Bàn. Tuy nói rằng Đức Thế Chí nhưng thật ra, thật thiệt ra thì cũng như Đức Di Đà thuyết pháp không khác vậy. Đây gọi là đời sau và đời sau vô tận, thế nào mà chẳng được. Cái này tại vì cái bản này là của Hòa Thượng Hành Trụ Dịch ấy, thì đôi khi Ngài dùng nhiều cái nó cổ lắm, cái lối văn, lối chữ đến gì. Cho nên quý vị đọc cũng thấy rất khó hiểu. Thì tôi chỉ lấy cái nghĩa chính nói thôi. Thì chúng ta biết rằng là cái số kiếp đó, nó nhiều quá đi. Thành ra bây giờ mà có nói là có kế tiếp thì chăng nữa, thì cái số kiếp đó nó cũng quá nhiều mất rồi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cái bản thể mà kêu là Di Đà, Phật Di Đà đó, thì thực ra cũng là Quan Âm, cũng là Thế Chí luôn. Nó là một. Thành ra chúng ta phải hiểu là cũng là Ngài Di Đà vô tận kiếp sau, thì cái thuyết pháp đó cũng chỉ là một thôi. Cũng chỉ là Ngài Di Đà mà thôi, không có gì khác đâu. Thì ý nói là như vậy. Bây giờ lời sớ lại nói tiếp, hiện tại đây là cứ nơi Đức Thích Ca đối với Đức Di Đà mà nói, chứ thật thời hiện tại của Đức Di Đà, tức là hiện tại của Đức Thích Ca. Thì Ngài Chí Giác có nói ở trong Kinh Giáo Tổng Trì, nói 37 vị Phật đều là một bản thân Phật Tỳ Lô Giá Na hiện ra, nghĩa là trong tâm Đức Phật Giá Na chứng cõi tự thọ dụng thành ra năm trí. Trước dùng trí pháp giới thanh tịnh, tự ở giữa trung ương, kế dùng bốn trí tủa ra bốn phương thành bốn Đức Như Lai, và trí diệu quan sát kia tủa ra phương Tây thành Phật Vô Lượng Thọ ở thế giới Cực Lạc. Thời một vị Phật mà hiện ra hai cõi, cho nên ngài Thanh Lương có nói là tức Đức Bổn Sư vậy. Bây giờ đây là ý kiến của các vị tổ, thì cho là Phật Lô Giá Na chính là Phật A Di Đà, mà Phật Tỳ Lô Giá Na đó là Phật Thích Ca. Cho nên Phật Thích Ca, Phật A Di Đà gì này nó thực ra cũng là một, mà vì độ chúng sinh nó mà thị hiện như vậy. Thì thông thường nếu mà chúng ta thấy ở Việt Nam mình thì không có mấy, tôi nghĩ chắc không biết có chùa nào, nhưng mà tôi cũng chưa nghe nói và cũng chưa thấy cái lối thờ mà năm vị Phật, thờ năm vị Phật ở giữa, ở trung ương đó là Tỳ Lô Giá Na Phật, và bốn phương bên cạnh đó là bốn vị Phật khác nữa. Thì bốn như vậy tổng cộng là năm vị Phật, tượng trưng cho năm trí. Tức là khi giác ngộ rồi thì thành ra năm trí như vậy. Thì ở đây nói là bốn trí tủa ra bốn phương, bốn Đức Như Lai, và trí, cái trí mà diệu quan sát trí á, thì chiếu ra phương Tây và hiện ra Phật Vô Lượng Thọ, tức là Phật A Di Đà. Thành ra một vị Phật là Tỳ Lô Giá Na mà hiện ra hai cõi, là cõi Cực Lạc thế giới và cõi Ta Bà này. Cõi Ta Bà là Phật Thích Ca, Cực Lạc thế giới kia là Phật A Di Đà. Nên ngài Thanh Lương, tức là tổ thứ tư của Hoa Nghiêm Tông, nói Phật A Di Đà là Đức Bổn Sư, tức là Đức Phật Thích Ca vậy. Thành ra khi mà Đức Phật Thích Ca đang nói pháp hiện tại của Đức Phật Thích Ca, thì chính Phật Thích Ca là Phật A Di Đà, cho nên nó là hiện tại Phật A Di Đà vậy. Đời sớ nói tiếp: song chư Phật thuyết pháp nhiều cách chẳng đồng, nay đây y báo chính báo đều thuyết rõ như kinh này và kinh Đại Bồn cùng trong quán kinh đã nói. Giờ lời sớ nói tiếp, như là nói mà không đồng nhau á, cách nói pháp không đồng nhau, là như thuyết pháp bằng tiếng nói, bằng mắt đưa mắt nhìn, dẫn đến bằng cơm thơm. Cho nên thế giới Cực Lạc chẳng những thuyết pháp bằng lời nói của Phật, mà y báo chính báo cũng đều thuyết pháp. Như kinh Đại Bổn có nói, Đức Phật A Di Đà vì các hàng Bồ Tát thanh văn chư thiên thế nhân mà rộng nói đại thừa, diễn đủ pháp màu, ai nghe chẳng những mừng rỡ vui thích, tâm được tỏ ngộ, mỗi người đều có chỗ sở đắc. Lại nói phương Đông có hằng hà sa số chư Phật đều khiến vô lượng Bồ Tát thanh văn đi đến chỗ Đức Phật A Di Đà nghe thuyết diệu pháp. Bốn hướng trên dưới, nữa là sáu hướng, chư Phật cũng sai Bồ Tát đi nghe thuyết diệu pháp. Như thế đây là chính báo thuyết pháp. Kinh đây chép nước là chim cây rừng diễn ra diệu pháp cùng kinh Đại Bồn và quán kinh. Như trong bài văn sau dẫn rõ, đây là y báo thuyết pháp. Lại kinh Đại Bồn có nói hoa sen ở nước kia phóng ra vô lượng hào quang, trong hào quang phóng ra vô lượng Đức Phật, mỗi mỗi chư Phật đều thuyết diệu pháp, đây là y chính đồng thời thuyết pháp. Thì nói về thuyết pháp này rất nhiều cách thuyết pháp. Thì ở đây khi mà nói Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, đó là chính báo thuyết pháp. Khi nói đến nước, rừng, cây, chim chóc, cho đến gió thổi qua cây, qua linh chuông này nọ reo lên á, cũng đều ra phát ra tiếng pháp, thì đó là y báo thuyết pháp. Tức là thuyết pháp bằng y báo. Kinh Đại Bồn còn nói hoa sen phóng hào quang, hoa sen mà phóng ra pháp, mà trong đó có Phật hiện ra thuyết pháp, tức là vừa y báo chính báo thuyết pháp. Nói cho dễ hiểu là y báo tức là người thuyết pháp, chính báo là người thuyết pháp, y báo là thế giới thuyết pháp. Thì cái đó là cái chúng ta thấy là bất khả tư nghị. Thì chúng ta lạ lùng đang nói là cõi này nó không có chuyện đó. Nhưng mà nếu mà thực sự mình nghĩ như vậy, thành ra các tổ thiền đó nhìn khác mình. Bây giờ ví dụ các tổ thiền hỏi mình là mình hãy nghe hãy nghe tiếng của một bàn tay. Phải hai bàn tay nó chạm nhau mới ra tiếng chứ. Bây giờ mình hãy nghe tiếng của một bàn tay thì mình chịu thua. Nhưng mà tại vì các vị tổ, các vị giác ngộ, các vị nhìn, các vị thấy rất nhiều cái, mình tưởng đâu là cái gì ấy, là nó cũng là vật vô tri vô giác, ngoài cái con người của mình, cái tình cảm, cái lý trí của mình với những người khác, còn ngoài ra nó vô tri vô giác hết. Khi mà mình nhìn cái đồng hồ ấy, tự nhiên mình biết cái đồng hồ ấy. Mình bảo thì mình thấy cái đồng hồ là một cái vật chết, mình cho cái tâm mình nó sống động. Nhưng mà các tổ thiền mà không phải đó. Chính cái đồng hồ nó nói lên cái chữ đồng hồ ấy, cho mình nhận. Chính đồng hồ nó nói lên tất cả mọi ý nghĩa trong đó cho mình sử dụng đó. Nó có thuyết pháp chứ phải không. Chính nhiều khi nó thuyết ra pháp gì, nó thuyết ra những cái pháp vô ký, nó thuyết ra những cái pháp tham, nó thuyết ra những cái pháp thiện. Khi nhiều khi một đồ vật nó nói lên cái ý nghĩa bố thí là nó thuyết ra cái pháp thiện, nó nói là cái nghĩa mà mình muốn ăn cắp ăn trộm là nó nói lên cái pháp tham. Còn bình thường ra để sử dụng cái này nó là nó nói cái pháp vô ký, là không thiện không ác. Ý nghĩa nó nằm ở trong tất cả mọi đồ vật, ý nghĩa danh tự này nó nằm nơi đó, và chính đó là cái chỗ nó nói ra. Mỗi cõi nó đều có ý nghĩa của nó. Ở cõi này mình nhìn vào mọi sự vật đó, nó không đưa lại sự giác ngộ, mà nó chỉ đưa lại một cái phân biệt của tôi, của người, đẹp, xấu, tham hay là sân. Nhưng ở trên cõi cực lạc, một cái sự vật mình nhìn, nó luôn luôn nó đưa lại sự giác ngộ, nó đưa lại Phật Pháp. Thành ra nó như vậy, mình nghe mình thấy lạ nhưng mà đâu có gì lạ, cõi mình cũng y như thế đâu. Có một cái đồ vật nào mà đưa lại cho mình sự giác ngộ. Mà xưa nay ấy, mình vui buồn này nọ, bộ con mình tâm mình ấy, nó không cần đụng chạm gì đến sự vật xung quanh hết hả? Mà tất cả mọi sự vật xung quanh, ví dụ mình có một cái bình cổ rất quý, nó rớt xuống nó vỡ cái choang một cái, nó vỡ tan ra hết. Từ cái vỡ đó nó đưa lại cái sự buồn cho mình. Nó nói lên cái pháp buồn cho mình. Và mình nhận lấy cái pháp buồn, nó buồn thiêu buồn chảy đó. Thì chính vì vậy ấy, cho nên chúng ta phải hiểu là cái thế giới con người như thế nào, nghiệp con người như thế nào, thế giới xung quanh nó như vậy. Tất cả sự vật xung quanh này nó sẽ quy theo cái tâm thức của mình ấy, mà nó thành ra ý nghĩa xung quanh như thế. Và mình không thoát ra khỏi được. Mình không có một tâm mình, nó không có độc diễn một mình, nó tự vui tự buồn để theo ý của nó. Nó dính chặt với lại mọi sự vật xung quanh, và nó vui buồn theo mọi sự vật xung quanh. Thế chính vì vậy ấy, cho nên đừng có tưởng là cái y báo của cõi này nó là không có một cái tác động gì hết á. Ta đừng nghĩ như vậy. Rồi cũng như là mình nằm mơ, mình khởi lên một cái ác mộng, thì không có bao giờ mà cái tâm ác mộng của mình á mà nó lại khởi lên, tức là mình bị lo âu sợ hãi, mà mình thấy một con người trong giấc mơ mà cảnh xung quanh á không có gì hết mà tự nhiên nó lo. Hoặc là cảnh xung quanh nó ngược lại hẳn, cái gì cũng được vừa ý, cái gì cũng êm đẹp ấy, mà tự nhiên cái người đó nó lại lo âu. Thành ra hết cái người trong giấc mơ nó lo âu á, nó lo á, thì tất cả mọi cảnh xung quanh nó phải tương ứng với cái tâm lo đó. Cái tâm lo đó nó mới hoạt động được, nó mới xuất hiện được. Nếu cảnh xung quanh ngược lại với cái lo á, cái tâm lo nó mất. Thành ra nó muốn thành một người lo, mình mơ thành một người lo âu sợ hãi, thì cảnh xung quanh nó phải ghê sợ. Cảnh với tâm nó dính liền với nhau, cho nên mình khó thoát lắm, mình chạy không thoát được. Mình muốn cái tâm mình nó đừng có, nhưng mà cái cảnh nó là cảnh sợ, thì tâm nó phải sợ, nó phải có. Cho nên mình ở cái cõi này, mình muốn tâm mình thanh tịnh, mình muốn tâm mình là tâm đạo, mình muốn tâm mình giác ngộ, mà cái cảnh xung quanh mà cái tâm mình trói chặt vô, nó không phải là thanh tịnh, nó không phải giác ngộ, nó không phải là cái mà không bố ý. Cho nên làm sao cái tâm mình ở trong cõi này mà nó được thanh tịnh giác ngộ được. Đấy là chính vì vậy á, nó phải trừ những bậc đại Bồ Tát, những bậc mà đã giác ngộ rồi, trước khi mà hóa thân mà sinh vào là con người ấy, thì những bậc đó thôi mới có thể thấy ra. Mà các vị đó cũng không có thể nào mà tự tại an lạc được như là ở trên tịnh độ được. Khi các vị giác ngộ, các vị luôn luôn tâm phải luôn luôn ghi nhớ, tâm luôn luôn phải để ý, đi đứng nằm ngồi đụng chạm với mọi người, tiếp xúc với mọi vật xung quanh này nọ, tâm luôn luôn phải để ý, để ý. Tại vì cái cảnh nó không có giúp cho mình. Chứ mình lên tịnh độ, cái cảnh nó giúp cho mình. Cái cảnh của tịnh độ là cảnh của giác ngộ. Thấy một cái bình trên tịnh độ là nó cũng đưa lại sự giác ngộ. Còn mình ở đây dù mình giác ngộ, cái bình này là tính không, cái bình này nó vô thường, mình không có tham nó nữa, nhưng mà cái bình ở cái cõi này nó vẫn đưa lại cái tâm tham. Cho nên cái vị giác ngộ rồi vẫn luôn luôn phải chú tâm. Hở tâm ra một chút đó, là phiền não nó nảy sinh. Thành ra nó không thể nào mà